ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, bài kinh 119 thuộc kinh Trung Bộ đề cập đến nghệ thuật quán niệm về thân thể. Nguyên văn bản dịch tiếng Việt là kinh Thân Hành Niệm. Rồi đây chúng tôi sửa đổi đôi chút để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu được hai kỹ năng căn bản. Một là quán chiếu, hai là ý thức bằng chánh niệm về sự vận hành của cơ thể. Đây là bài kinh mở rộng phương diện ứng dụng của việc tu tập được nêu ra trong bài kinh 16 hơi thở thuộc 118 của kinh Trung Bộ. Có thể chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi rằng tại sao thân thể này lại có được một cái điều kiện được Đức Phật quan tâm bằng một bài kinh độc lập. Trong khi đó ba phương diện còn lại của sự tu tập gắn liền với hơi thở là tâm, dòng cảm xúc và ý niệm của tâm lại không được một bài kinh có độ dài tương thích. Câu trả lời: vì tầm quan trọng của thân như là hệ quy chiếu của nhân sinh quan và thế giới quan. Sống và chết cũng liên hệ đến thân này. Tái sanh từ phàm đến thánh cũng có hệ quy chiếu ở thân này. Mắt, tai, mũi, lưỡi và ý cũng hoạt động trên cơ sở dữ liệu của thân này. Các nhận thức phát sinh từ năm giác quan cũng dựa trên nền tảng của thân này. Quá khứ, hiện tại, vị lai cũng gắn liền với hoạt động của thân này. Cho nên tu tập quán niệm về thân được xem là phương pháp rất quan trọng trong vấn đề chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa hành vi và chuyển hóa lời nói, việc làm nói chung. Bài kinh được Đức Phật thuyết giảng tại tỉnh Xá Kỳ Viên nhân dịp các vị tỳ kheo đang thảo luận với nhau về bản chất của thân thể. Đức Phật đã lần lượt phân tích về giá trị của phương pháp quán niệm thân đơn thuần là thân hay là thân chỉ là thân. Bài kinh này chia ra 6 tầng lớp quán niệm. Lớp thứ nhất có nội dung trùng lặp lại với phần đầu của 16 hơi thở, bao gồm 4 hơi thở liên hệ đến thân. Chúng tôi tạm gọi là ý thức về hơi thở trong thân. Thông thường đời sống con người gắn liền với hơi thở, và triết học của kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh 42 chương, định nghĩa mạng sống tồn tại trong một hơi thở, không nên được hiểu theo nghĩa đen là nếu hơi thở không vào trong vòng một vài giây là con người sẽ chết. Vì với những kỹ năng luyện tập hơi thở, người ta có thể nín thở được 5 phút, 7 phút, thậm chí là 20-30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng ở dưới nước hay là ở dưới lòng đất. Ý muốn nói rằng là sự duy trì hơi thở kéo theo sự tồn tại của mạng sống, và việc kết thúc hơi thở theo chu kỳ mất đi tính tuần hoàn của hô hấp thì con người được gọi là đi đến hoặc chấm dứt mạng sống. Do đó quán niệm hơi thở đang vận chuyển theo một cách tuần hoàn trong thân là nghệ thuật giúp cho mình ý thức được rằng ta đang là một hữu thể còn sự sống với hơi thở, nụ cười và các giá trị liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp đến nó. Yêu cầu căn bản của chúng bài kinh 118 đó là phải tìm một cái nơi tĩnh lặng để tâm của hành giả không bị tác động bởi điều kiện môi trường xung quanh. Về tư thế ngồi, lưng thẳng theo thế hoa sen toàn phần hay là hoa sen mắn phần. Về nghệ thuật nắm giữ tâm thì chánh niệm trong hơi thở, giữ niệm trước mặt, ý thức về sự vận hành của hơi thở ra vào dài ngắn và mối liên hệ giữa nó với thân thể này. Với nội dung một là tôi thở ra và vào trong ý thức của dòng chánh niệm, biết rất rõ sự vận hành của nó. Hai, khi thở dài hay là ngắn, tôi biết rõ sự vận hành của hơi thở dài ngắn tác động trên toàn thân của tôi. Ba, cảm nhận toàn thân tôi thở ra và vào với sự vận hành. Bốn, an tịnh tâm thân hành tôi thở ra vào với hơi thở dài và ngắn. Thì bốn hơi thở vừa nêu sẽ giúp cho tâm không còn có điều kiện trở thành vượng khỉ truyền cành bắt nhánh, hay là trâu bò dẫm mạ lên ruộng lúa và mạ của người, dẫn đến sự tổn thất về sản lượng nông nghiệp trong cày cấy nói chung. Tâm con người được chăn dắt một cách kỹ lưỡng như thế thì sự hoạt động và phạm vi hiện hữu của nó chắc hẳn rằng phải liên hệ đến các giá trị lợi ích an vui. Chỉ cần thực tập quán niệm về thân trong vòng 15 phút trở lên, hành giả sẽ thư lắng tất cả các dao động có mặt trên thân, tất cả những phóng túng dựa cơ sở vào thân, tất cả những hưởng thụ trên nền tảng làm cho thân được hài lòng. Và như vậy, con người sẽ trở thành là chủ nhân của thân phận mình trên cơ sở làm chủ được thân theo chiều hướng tích cực. Lớp tu tập thứ hai là ý thức về oai nghi của thân. Các oai nghi bao gồm trước nhất là sự vận động đi, đứng, nằm và ngồi. Cái ngồi mà ta vừa nêu trong quán niệm về hơi thở trong thân đó là ngồi thiền tọa, là ngồi trong tu tập và hành trì. Ngoài cái ngồi đó, ta còn có cái ngồi trên ghế, trong lúc làm việc, trong sinh hoạt, trong giao lưu, tiếp xúc dân vật. Thì hành giả phải thấy rất rõ là thân đang ngồi là đang ngồi, chứ không thấy thân đang ngồi mà tưởng tượng rằng tôi đang đi, đang bay, đang nhảy, đang thoát ra khỏi cái vũ trụ bao la này. Tương tự, đi, đứng và nằm, hành giả cũng phải thấy rõ được các vận hành của nó để làm chủ được nó. Các kỹ năng quán chiếu trong sự thực tập bao gồm: khi ta đưa tư thế của chân vừa chạm mặt đất nâng lên, ta ý thức rất rõ là nó được nâng lên chiều cao là 2 tấc, 3 tấc, 4 tấc, rồi nhẹ nhàng thả xuống tiếp xúc mặt đất với một sự vững chãi và an lành. Ta cũng phải ý thức rất rõ sự vận hành của nó. Hiện tại các trung tâm thiền học của Phật giáo Nam Tông nhấn mạnh động tác vận chuyển của thân thể theo cái thế là quá chậm, đến độ làm cho ta có cảm giác rằng mình không còn đi, đứng, nằm và ngồi như là một người bình thường nữa. Trong các bài kinh thuộc tạng Pali cũng như các bài kinh Đại Thừa, ta không hề tìm thấy một dữ liệu nào Đức Phật yêu cầu ta đi quá chậm như là các trung tâm thiền học đã huấn luyện. Mặc dù cái giá trị tích cực của sự huấn luyện đi chậm, ngồi lắng sâu, nằm thư giãn có khả năng giúp cho mình ý thức rất rõ sự vận của nó trên nền tảng của chánh niệm, nhưng mà khác, nó làm cho mình mất đi cái tính bình thường, rồi trở lại với đời sống thực tế sau những khóa tu, những ngày tu, những thầy tu thì chuyện đâu cũng vào đó. Do đó ta hãy thực tập một cách tự nhiên, tùy theo chân dài chân ngắn, cao hay là thấp, mà từng bước chân đi của con người được định lượng là nhanh hay là chậm. Và do đó ý thức chánh niệm có mặt trong sự vận hành tương thích như thế là cho phép. Và do vậy nó vẫn có kết quả một cách tương tự như là người đang huấn luyện một cách hết sức là chậm rãi. Trong các trung tâm thiền trên thế giới thì hiếm có một trung tâm nào hướng dẫn về thiền nằm ngoài trung tâm thiền học của làng Mai. Có khi hành giả được hướng dẫn nằm ở trên bãi cỏ hay nằm ở bên cạnh một bờ biển, khí hậu rất là mát mẻ, ta nằm ngắm trời xanh hay là ngắm các cây cối xung quanh, ý thức lúc đó xuất hiện là một cái dòng cảm giác thư giãn và dễ chịu. Tùy theo môi trường xung quanh mà ta có thể quán niệm tâm của mình như là không gian bao la, như là đại địa rộng lớn, như là biển sâu có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Và do vậy mỗi một sự quán chiếu đó có thể giúp cho tâm mình được nhân rộng cái năng lượng, và do đó sự thư giãn sẽ có mặt. Ngoài ra làng Mai còn hướng dẫn phương pháp thiền ngủ để giúp cho chúng ta có thể thư giãn sau những giờ giấc làm việc rất là nặng nhọc, mà con người có thói quen gác tay lên trán, chéo chân chò quẩy ở trên chiếc giường hay là lưu quăng, rồi dòng tư duy đâm đâm chiêu chiêu về một vấn đề nào đó, và do vậy dẫn đến tình trạng mất ngủ hay là ý thức nó không được thư lắng một cách trọn vẹn. Phương pháp thiền ngủ thường gắn liền với những cái lời ru, với những lời ca, với những cái điệu ca dao rất là thân quen mà ngày xưa cha mẹ ông bà của mình thường ru ngủ vào những buổi trưa hè nóng nực. Vậy đó giúp cho chúng ta có thể đi vào giấc ngủ rất là dễ dàng. Theo dõi hoặc là có mặt thực tập trong những khóa tu thiền ngủ như thế, ta thấy trong vòng 50 phút thực tập hơi thở ra vào nhẹ nhàng, thư lắng, sâu, thì rất nhiều người đã trở thành là cái máy xay lúa thở hò, gái ngon là lắm. Áp dụng phương pháp đó tại nhà, trên giường ngủ, thì chúng ta hãy bỏ quên hết tất cả mọi thứ đang diễn ra, chỉ còn nhớ đến giấc ngủ, sức khỏe và sự tái phục hồi năng lượng của cơ thể mà thôi. Do đó thực tập phương pháp này thì không cần phải uống thuốc ngủ, ta vẫn ngủ ngon. Có nhiều người bị lệ thuộc, nghĩ rằng là không có thuốc ngủ tôi chịu không nổi. Lấy thuốc ngủ như là một điều kiện kích thích để làm cho ý thức nó trở nên quá mỏi mệt và không còn một sự lựa chọn nào khác là phải rơi vào giấc ngủ để phục hồi sức khỏe. Trong khi đó buông xả, thư lắng, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, ý thức chỉ còn nhớ đến hơi thở và sự vận hành của nó ở trong thân, ra và vào, dài hay ngắn, thì ý thức cũng có thể trở nên được chấn an, và do vậy giấc ngủ được diễn ra một cách nhẹ nhàng. Đó là sự thực tập thứ nhất về oai nghi. Thứ hai, khi ta có những cái động tác bước tới bước lui, hay là ngó trái ngó phải, ngó trước ngó sau, ngó trên ngó dưới, co tay duỗi chân, mặc áo, ăn uống, nhai nếm, nói nín động tịnh, thậm chí là thức và ngủ, hành giả cũng phải theo dõi cơ thể này một cách chi tiết, như là các vị thám tử tư hay là điệp viên 007. Nếu thám tử tư và 007 làm các công việc là theo dõi người khác, thì hành giả thiền quán về các oai nghi là theo dõi, giám sát bản thân mình. Trong dân gian có thói quen tôn thờ ông Táo và nghĩ rằng là ông Táo sẽ giúp cho mình cáo trên Thượng Đế vào cuối năm. Tất cả các việc làm trong gia đình đó, vợ chồng có xào xáo hay là hòa thuận, con Thảo, cháu Hiền có hiếu kính cha mẹ hay không, cha mẹ có trách nhiệm chăm sóc con em hay không, rồi anh chị em có thương yêu hòa kính với nhau hay không. Rồi người ta còn đưa ra một ý niệm là vai trái, vai phải đều có hai ông giáp để giáp xúc với mình, theo dõi mình, ghi lại hết tất cả những điều tốt, điều xấu và cáo trên Thượng Đế để thưởng phạt trong năm. Ta giữ ý niệm và nội dung đó, thay thế nó bằng một phương pháp mới. Thay vì tin có ông Táo cáo trạng hay là có hai ông giáp báo trình, thì hãy để cho ý thức với dòng chánh niệm làm công việc đó, thay cho phong tục tập quán mê tín và dị đoan. Thì lúc đó hành giả sẽ có trách nhiệm với mình một cách trọn vẹn về phương diện đạo đức. Nếu ai cũng có để tâm để ý như thế thì không có tai nạn rủi ro trong giao thông, không có những tai nạn rủi ro trong lao động, không có những lời phát biểu làm mất lòng người, không có liếc ngó theo kiểu làm cho người ta hoài nghi rằng mình đang theo dõi rình mò với một cái cặp mắt soi mói. Và động tĩnh hay thức ngủ, ta luôn luôn tăng cường được tri giác với nỗi niềm của hạnh phúc dâng trào. Đạo Phật Bắc Tông tại Trung Hoa Việt Nam nhấn mạnh đến góc độ oai nghi, hoàn toàn phù hợp với truyền thống kinh điển của Nam Tông. Còn Phật giáo Bắc Tông của Tây Tạng thì không quan trọng về oai nghi lắm. Các vị Lạt Ma Tây Tạng vẫn chạy nhảy vui đùa vân vân, và không quan tâm về nó, vì phương pháp tu tập của họ là nhấn mạnh đến vấn đề mầu nhiệm của những câu thần chú trong vấn đề trị liệu, hay là quán chiếu về tánh không, phát khởi tâm bồ đề để nhấn mạnh tính giá trị của sự giác ngộ trong con đường chuyển hóa. Tuy nhiên, nếu bên cạnh các cái phương pháp tu như vừa nêu mà ta vẫn giữ được oai nghi tế hạnh trong chánh niệm với một sự quán niệm có ý thức, thì rõ ràng là năng lực tu tập này sẽ làm cho thành quả trổ sớm hơn là thời gian dự định. Đây là điều chắc chắn có kết quả mà ta nên tin để phát huy. Ông bà ta thường nói ăn coi nồi, ngồi coi hướng, và các chị phụ nữ cần phải giữ ý tứ. Và cái đó chính là cái duyên và cái đẹp của người phụ nữ. Học bài kinh này ta thấy là việc làm đó không phải chỉ dành cho các chị em nữ, mà tất cả người nam, thậm chí là bồ đề và ô môi cũng phải học như thế. Nếu ta muốn nhân cách của mình được mọi người quý trọng trong các phương tiện của sự giao thế nói chung, ai thực tập để ý đệ tứ về bản thân mình thì đó ngày càng thăng hoa và phát triển. Còn để ý đệ tứ về người khác thì người ta sợ lắm. Ai dùng cặp mắt trêu ngươi, tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, lỗi lầm thêm lớn như cành cây xanh. Còn bây giờ mình soi mối bản thân mình thì mình ngày càng tốt thôi. Đối người khác thì mình tha thứ, khoan dung. Còn đối với bản thân mình á, thì cái tòa án lương tâm phải hết sức là nghiêm túc, không để cho nạn hối lộ diễn ra với lương tâm. Cũng giống như chơi bài một mình còn ăn gian thì còn gì là chơi nữa không ạ? Lớp tu tập thứ ba là quán niệm về sự bất tịnh của thân thể. Đối tượng thực tập phương pháp quán này đó phải biết rõ mình là ai, và nhu cầu thực tập đó đến bao nhiêu phần trăm là vừa. Người xuất gia được khích lệ tu phương pháp quán bất tịnh 100% để nhòm gớm các ý niệm về khoái lạc tính dục. Mà ngày nay trong cái nền hưởng thụ vật dục của văn minh phương Tây đó, người ta đã tạo ra các cái bộ phim để khai thác cái thị hiếu hưởng thụ này và làm giàu ở trên việc phát hành và phổ biến chúng. Sự có mặt của những bộ phim đó trong những giai đoạn đầu được lý giải như là cái phần giáo dục tính dục, để giúp cho rất nhiều người có thể giữ được hạnh phúc gia đình bên bờ vực thẳm, bởi vì một bên vợ hoặc là chồng nếu không thỏa mãn được nhu cầu thầm thuộc đó đó thì tình yêu khó có thể được duy trì lâu. Vì vậy sau này nó trở thành như là một cái phương tiện của sự hưởng thụ thuần túy hơn là các cái kỹ năng giáo dục mang giá trị giữ vững được hạnh phúc của hôn nhân. Người xuất gia thực tập phương pháp quán bất tịnh càng nhiều càng tốt, để các ý niệm về sự đam mê nhiễm trước ở trên thân thể nó không còn nữa, thì lúc đó sự tu tập mới bền bỉ và không bị gãy cuộc nữa chừng. Phương pháp thực tập được Đức Phật nêu ra trong bài kinh này gồm có hai phần. Phần một là ta phải quán niệm rằng là cơ thể này là một cái hỗn hợp của nhiều chi phần, mà thường được gọi nôm na là 36 yếu tố, bao gồm trước nhất đó là tóc, lông, móng, răng, thịt, gân, xương, cái đến là các cái chi phần của cơ thể nội tạng như là thận, tùy, tim, gan, hoành, cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mặt, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, nước khớp xương, nước tiểu, vân vân. Thì tất cả những chi phần bao gồm chất rắn, chất lỏng, chất dịch của cơ thể đó, nếu phân tích từ góc độ y học thì cái nào cũng có thể tạo ra sự nhòm gớm hết, ngay cả là bản thân của người có cái cơ thể đó. Ví dụ thực phẩm với hương vị rất là ngon mới được đưa vào trong cái miệng nhai từng động tác vài ba giây thôi, nếu trong đó ta cắm phải một hạt sạn, lúc đó lập tức ta nhả cơm ra cái chén hay là ra cái dĩa. Bây giờ yêu cầu mình múc cái đó ăn lại, lừa lọc sạn bỏ đi, cơm giữ lại, ta có dám làm không? Chưa hẳn nè, ta nhờm gớm lắm. Lý do tại sao nhờm gớm? Vì mình có cảm giác ân ớn rằng nước miếng và cái nước dịch này là nó dơ, có mùi xú uế. May là mình còn cảm thấy là nổi tóc gáy như thế, thì huống hồ ta quán tưởng những thứ đó của người khác như là trên cơ thể của mình, thì sự nhòm gớm sẽ gia tăng gấp bội. Vấn đề thứ hai là tất cả các chi thể từ bàn chân cho đến đảnh tóc bao bọc bởi da chứa đầy hay là một cái túi bất tịnh, tức là nhơ gấp. Bây giờ ta dùng phương pháp cắt lớp để nhìn thấy tất cả những cái cấu tạo và chi phần của cơ thể. Nhưng mà ta rọi và xem cái cấu trúc của bao tử thì biết bao nhiêu là chất nhơ. Nhìn một chút xíu là mình không còn khoái gì đến cái cơ thể này nữa. Cho nên ai bị những cái chứng bệnh quá nặng về ái dục hay là quá đam mê hưởng thụ về chúng thì quán chiếu về sự bất tịnh này sẽ làm cho chúng ta tách ly cái tâm đắm nhiễm về đó. Trong phẩm Phổ Môn của Kinh Đại Thừa có một câu nói như thế này là người nào dù nam hay nữ mà nhiễm trước về ái dục quá nặng đó thì chỉ cần thực tập niệm danh hiệu Quan Thế Âm và duy trì cái năng lượng đó thì bệnh ái dục sẽ được lìa xa. Nếu ta tiếp cận đoạn kinh này bằng góc độ của tín ngưỡng thì giá trị đạt được chẳng là bao. Nếu ta tiếp cận từ góc độ của triết lý hành trì, giá trị của nó rất là tốt. Quan Thế Âm là năng lực quán chiếu một cách tự tại về âm thanh và bản chất của cuộc đời. Khi ta quán chiếu ta thấy rõ được rằng là con người có những nhu cầu hưởng thụ ở mức độ vừa phải đối với người tại gia trong quan hệ chung thủy một vợ chồng, và người xuất gia đó thì phải vượt lên trên nó để tìm kiếm những giá trị hạnh phúc nội tại sâu lắng hơn, không bị vô thường chi phối và ảnh hưởng giới hạn của thân thể này. Thì lúc đó đó niềm đam mê hưởng thụ về nó sẽ dần dần được tách ly theo cách thức là ly tâm hóa. Trên thực tế thì cái nhu cầu hưởng thụ của thân nó có vừa phải thôi, nhưng mà cái ý thức đó nó làm cho mình hưng phấn nhiều hơn với những ảo giác dài hay ngắn là cũng nằm ở ý thức mà ra. Cho nên khi ta nhận thức được rằng là cái nhu cầu nó vừa phải ở mức độ cần thiết thì được đối với người tại gia, người sẽ chuyển qua nó, thì lúc đó ta không để cho tâm thức của mình bị đắm lụy quá cái mức giới hạn cho phép, thì lúc đó ta được gọi là người đang thực tập quán về bất tịnh của thân để vượt qua. Còn đối với người tại gia thì việc tu tập này phải tùy tình huống. Nếu người nào quá xăm soi về cơ thể của mình, nặng về mỹ quan của cơ thể, dẫn đến cái tình trạng là bao nhiêu tiền làm được á, là dành cho mỹ phẩm, trang sức phẩm, tuốt thân thể, thì lúc đó đó cái tình cảm vợ chồng có thể cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm á. Ví dụ gia đình thì khó khăn, kinh tế thì hơi chật vật, mà tiền lương của cả vợ lẫn chồng gộp lại chưa đủ để mua các trang sức phẩm chu cấp cho sắc đẹp của người vợ, thì trước sau gì ông chồng đó ông cũng le lưỡi rồi. Và ngược lại, người vợ nào mà quá lè phè, ăn mặc thì xốc xếch, ống thấp ống cao, để cho thân thể của mình nó có những cái mùi xú uế hay là mùi hôi khó chịu vân vân, thì hạnh phúc giữa vợ và chồng cũng khó được đảm bảo. Thì cái việc mà quán thân bất định trong tình huống này là tùy mức độ mà ta thực tập thế nào cho phải. Ví dụ như những người có số đào hoa, dù là nam hay nữ đi đâu, người ta cũng thương, cũng quan tâm, cũng lo lắng, cũng chăm sóc, cũng hỏi han. Và muốn giữ được cái hạnh phúc gia đình và loại trừ được những khả năng mà phải bị liên lụy trách nhiệm về sau này, thì ta phải quán thân bất tịnh để ta hài lòng với vợ chồng mà mình đang có, để ta không đắm nhiễm trên những cái ưu đãi của những người khác giới phái dành cho ta vượt quá giới hạn cho phép của luật pháp. Thì thường người ta theo đuổi mình, ta phải chiều và làm cho mình được hài lòng hơn là vợ chồng thật. Vì vợ chồng thật đó, ở lâu với nhau rồi người ta không còn để ý để tứ đến những cái chuyện mà lúc mới yêu nhau ta quan tâm rất là đắm đuối. Còn cái người mới để ý để tứ mà muốn theo đuổi mình thì người ta làm công việc giống như trước đây mà vợ chồng thật mình đã từng làm. Cho nên cái hấp lực giới tính nó diễn ra ở mức độ mạnh hơn. Cho nên ai muốn giữ vững được thì ta hãy thực tập quán bất tịnh để không có một nỗi đam mê với người khác. Còn hoặc là vợ hoặc là chồng có cái yêu cầu, cái nhu cầu nó quá lớn, giống như là một ngày phải ăn cơm 2-3 lần, uống nước phải vài ba ca hay vài ba lít, mà người còn lại không đủ sức để đáp ứng, chứ là không có đặt nặng về vấn đề đó trong quan hệ vợ chồng, thì ta nên thực tập tiết dục bằng cách quán niệm thân bất tịnh này, để ta nâng cao đời sống và phẩm hạnh lên. Thì lúc đó người còn lại, mà phần lớn người vợ, không có cảm giác rằng mình được sử dụng như là một món hàng hay là đồ chơi, thì hạnh phúc gia đình mới có thể được đảm bảo và duy trì lâu dài. Chứ còn nếu cả hai bên đều không ai quá quan tâm về nhan sắc hay là hình tướng hay là nét đẹp bên ngoài, rồi cũng không có người nào quá đắm nhiễm về sắc dục, rất là chung thủy về vợ và chồng, một là một thôi chứ không có một cái nhu cầu của người thứ hai, thì ta cũng không cần thiết phải tu tập về quán bất tịnh này. Bởi vì ta đã làm chủ được thân rồi, ta làm chủ được các giác quan của con mắt, của lỗ mũi, của cái thân thể trong vấn đề tiếp xúc va chạm, thì không cần thiết phải tu quá nhiều. Mà nếu như ta tu quán bất tịnh nhiều quá đó, thì đời sống vợ chồng đôi lúc nó cũng bị lấn cấn nữa. Nhiều người vợ mà thực tập quán bất tịnh thời gian là sẽ có khuynh hướng cấm giận ông chồng luôn. Mà vợ chồng ở tư cách là người tại gia mà nếu không có các cái nhu cầu hưởng thụ khoái lạc giác quan đó thì khó được bền lắm. Do đó ta tu vừa phải với tư cách người tại gia, ta tu hết ga với tư cách là người xuất gia. Thì áp dụng phương pháp này phải ý thức rõ ở mức độ nào thì ta nên làm, ở mức độ nào ta nên dừng. Lớp quan niệm thứ tư là ý thức về 4 yếu tố hình thành lên cơ thể, được gọi là 4 đại. 4 đại là 4 yếu tố phổ quát. Trong thế giới vật lý nó cũng bao gồm hoặc là 1 hoặc là cả 3 hoặc là cả 4. Đất, nước, gió, lửa. Đối với thân thể con người nó cũng bao gồm 4 yếu tố vừa nêu. Thể hiện 4 yếu tố đó dưới các hình thức khác thì ta có thể gồm nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Tất cả mọi khí hậu lạnh hay là nóng hay là ấm vừa là liên hệ đến chất nhiệt này. Tất cả các khối lượng vật chất cao lớn nhất như là núi, nhỏ nhất như là các nguyên tử phân tử cũng là liên hệ đến yếu tố vật lý đầu tiên, đó là chất rắn. Còn nước của sông biển hay là nước mưa, nước sương hoặc là nước ở trong chi phần của cơ thể bao gồm các chất dịch thì đó liên hệ đến thủy. Còn nhiệt lượng cơ thể hay là nhiệt bên ngoài liên hệ đến hỏa. Sự vận hành của gió hay là sự vận động của thân nó liên hệ đến chất nhiệt này. Như vậy nó tóm lại, đất, nước, gió, lửa nó bao gồm 4 yếu tố phổ quát ở trong thế giới vật chất, là trong thế giới của thân này. Thì ta phải thấy rất rõ chúng là những yếu tố được ta vay mượn theo một sự vận hành của nghiệp lực trong khoảng thời gian ta có mặt trên cuộc đời, từ lúc là một cái phôi trong bào thai cho đến lúc nhắm mắt lìa đời. Và do vậy không nên đánh đồng nó là cái tôi vĩnh hằng. Phương pháp thực tập này để giúp cho chúng ta không xem thân thể là thượng đế, và cũng không nên chiều nó một cách quá mức hay là ghét bỏ nó bằng cách là đì đọt, làm cho nó bị khổ đau bệnh tật liên miên thì cũng không nên. Tránh được hai thái độ tiêu cực hay là hai thái độ đối lập một cách cực đoan thì con người có được một cái trung đạo sức khỏe về cơ thể. Quan niệm cơ thể này chỉ là một vai trò chức năng, thì khi nhắm mắt lìa đời ta không dạy gì bám víu vào nó mà bị kẹt ở lưng chừng của cảnh giới giữa tử và sinh. Sự thực tập đó là giúp cho chúng ta được an toàn trong tái sinh và không bị các cái chủ nghĩa hưởng thụ cực đoan làm cho chúng ta sẽ trở thành như là kẻ nô lệ về ăn mặc ngủ, vân vân. Giá trị của phương pháp này là để tách ly cái nhu cầu của hưởng thụ quá cao mà cái nền kinh tế và tài chính của gia đình không đủ phép để đáp ứng cho nó. Lớp tu tập quán niệm thứ năm liên hệ đến cái tiến trình sau khi con người chết, không được tẩn liệm hay là ướp xác ở trong các nhà xác, cho nên thi thể đó nó sẽ diễn tiến qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, ta hãy quán niệm rằng là thân thể bị trương sinh, có cái màu xanh tái mét hay là xanh bắt đầu đen hay là xanh bầm, rồi sau đó nó bị rửa thối với mùi xú uế rất là khó chịu. Quán thân thể đang còn sống này, đến một lúc nào đó nó sẽ là như thế thì chắc chắn rằng ta không cảm thấy nó hấp dẫn để mà đam mê, nên ta mới vượt qua được những cái nhu cầu quá cao của tính dục. Thì phần mà quán về thi thể chủ yếu là để ta vượt qua sự chấp về tính dục trong việc hưởng thụ quá mức ngoài sự cho phép. Giai đoạn 2, ta quán thi thể đó đang bị để trên rừng, trên mặt đất, rồi có rất nhiều loài có cánh như là quạ, diều hâu, kênh kênh, hay là những loài bóng chân như là chó, giả can, hoặc những loài bò sát như là côn trùng đang gặm nhấm ăn rút rỉa, làm cho cơ thể chi phần đó bị tan nát ra thành từng mảnh, thịt xương móng gân máu mủ đều bị ăn nhai nuốt uống và không còn lại cái gì cả. Chỉ trong vòng khoảng chừng một ngày thôi, nếu để thi thể đó hoài mà không có người canh giữ cẩn mật thì thân thể này không còn gì hết. Trong lúc sống mà ta vẫn thực tập quán chiếu thi thể với một cái giai đoạn rất là đau lòng như vừa nêu thì ta không có lý do gì để quá chiều chuộng nó. Tại đây nó có đó rồi mất đó, không còn cái gì hết để chúng ta bám víu hết, thì việc tu tập á, sẽ đạt được ở mức độ khá cao, là không gọi là lệ thuộc và không có đắm nhiễm về nó. Giai đoạn 3, quán thi thể này từ lúc là còn liền xương với gân cốt thịt dính với máu mủ với các tế bào, đến một giai đoạn thứ hai là bộ xương này đó là nằm dưới lòng đất, sau một thời gian là thịt của nó mất hết, máu mủ cũng tiêu bị phân hủy, chỉ còn lại các cái đốt xương rã rời từng phần, xương đầu rồi xương cổ, xương cột sống, xương tay, xương chân, xương đầu gối, xương tứ chi, là xương các cái đốt xương vân vân, và cái đó nó còn nguyên bộ hay là nửa bộ hay là một phần tứ bộ, hoặc là mỗi một cái xương đó được nằm rải rác đây và đó, không có gì để mà liếng tiếc nó hết. Đến một lúc nào đó nó sẽ phải trải qua cái cơn vô thường như vậy, và đừng đánh đồng những chi phần đó là mình hay là tôi bị kẹt vào những chi phần vừa nêu, thì lúc đó hành giả sẽ có khả năng tiếp cận được nguyên lý vô ngã để sống không chấp trước, dấn thân hết mình mà không bị hệ lụy vào nó. Giai đoạn 4, quán thi thể này chỉ còn là một cái đống xương trắng thôi, rồi sau đó chỉ còn là những bột xương trắng, rồi sau đó chỉ còn bột xương hòa tan với đất, với nước, không còn gì hết. Như vậy là đất phải trở về với đất, toàn bộ cơ thể này đến một giai đoạn nào đó nếu ta thiêu chỉ còn là đất, nước chỉ còn một phần rất nhỏ. Và không nên bám víu vào tính chức năng của đất nước gió lõi trên cơ thể, hành giả sẽ vượt qua được những chấp mắc của thân và do đó tu tập một cách dễ dàng và thành công hơn. Lớp tu tập thứ 6 là ý thức về tính kết quả và giá trị trong sự hành trì. Dĩ nhiên muốn tu một cách bền, ta phải hiểu được là giá trị tối đa và tối thiểu của đó là bao nhiêu. Hay nói cách khác là đầu tư trong sự quán chiếu này ta có lề hay là có lỗ. Phải thấy rõ thì mới mạnh dạn đi làm. Chứ còn ấp ấp úm úm không nắm rõ gì hết, làm thời gian ai kêu cũng làm theo, tu cho vui mà, tu hưởng ứng theo người khác, tu ăn ké, thì chắc chắn rằng ta sẽ tu không bền. Hoặc là tu sai thì nó có thể có những cái phản ứng tác dụng phụ nữa. Đức Phật phân tích trước nhất là cái hậu quả của những người không biết quán niệm về thân theo năm lớp vừa nêu. Trước nhất là ma lực sẽ chi phối người đó. Cái từ ma lực dùng rất hay, chứ không phải là ma quỷ bên ngoài, mà cái năng lực ma chướng, tức là lòng tham, lòng sân, lòng si sẽ sai sự chúng ta, biến mình trở thành là kẻ nô lệ để phục vụ cho những khoái lạc, cho nó thỏa mãn thích đáng thì thôi. Cũng giống như tình trạng một cái bình rỗng không, dễ có cơ hội và tạo điều kiện cho nước được nhỏ giọt hay sót vào đến lúc đầy tràn. Cái bao nhiêu tất cả những cái xấu, cái đau, cái phiền lụy cực đời này nếu không có tu quán niệm đó thì nó được hấp và lưu giữ lại hết như là nước rót từng giọt vào trong bình, nó không bị chảy ra bên ngoài. Thứ hai, cũng giống như hình ảnh của một cây khô có rất nhiều nhựa cho nên dễ phát hỏa, bốc cháy, thiêu rụi chính bản thân của nó. Tới người mà không có tu tập thân đi tới đâu là dướng tới đó. Người ta nói khen mình chút xíu là mình nở lỗ mũi lên, chê mình chút xíu là mình buồn mất ăn bỏ ngủ, làm thương tổn nó chút xíu không đáng gì hết, ta cũng gây hắn trả thù. Và đã có sự hưởng thụ trong xúc chạm thân thể trong quan hệ vợ chồng rồi mà mình vẫn không thỏa mãn đi tìm kiếm một người khác, thì hầu như là lúc nào nó cũng bị những chướng duyên và trở ngại cả. Cũng giống như là một cái cục đá với một cái lực phóng rất là mạnh làm nó lún lút sâu ở trong bùn hoặc là trong đất sét nhão, bởi vì cái sức nặng và cái lực phóng của đó. Cho nên ai không có quán niệm về thân thì dễ bị chấp trước về khói lạc giác quan lắm. Cho nên ta thấy rõ tác hại để ta thực tập nó một cách có mục đích. Khi thực tập có mục đích thì hành giả sẽ có khả năng vượt qua ma chướng, như cây khô đã hết dừa trái, như bình đã đầy không thể chứa đựng thêm một giọt nước nào khác nữa, như là trái banh có cột với một sợi dây chiều dài nhất định, dầu ta có dùng một cái cần ná mà to bắn nó tới phía trước thì cái lực phản hồi của nó khi hết sợi dây rồi nó phải đẩy ngược lại phía sau, thì nó không đụng đến cái mục đích của tham đắm, nhiễm trước, hưởng thụ hay là khoái lạc, ép sát vân vân. Từ đó hành giả sẽ giữ được chính mình. Đó là cái nhận diện chung. Sau đó Đức Phật phân tích là các cái giá trị và năng lực kéo theo của người thực tập quán niệm về thân có thể đạt được. Trước nhất là thì thứ nhất, hỷ lạc lo do lìa khoái lạc giác quan, mượn yếu tố của thiền quán là tầm và tứ để ta gửi gắm tâm của mình lên. Sau đó nhờ cái hấp lực mới này, ta không còn mê những cái xấu và khổ do thân tạo ra, thì hành giả sẽ vượt qua được những sự nhiễm đắm về nó. Thì thứ hai, do quán chiếu về thân thì hành giả sẽ có được cái hỷ lạc do thực tập thiền định. Cái niềm vui nội tại không còn bám víu vào đối tượng của thực tập nữa mà ta vẫn có được nó. Thì thứ ba, xả niệm trụ lạc, tức là buông những ý niệm về phương tiện tu tập, nhưng ta giữ lại cái niềm an vui sâu lắng ở tại bên trong để không có những cái tiếc nuối trong quá trình thực tập quán niệm thân. Và thứ tư, xả niệm thanh tịnh, chứ giữ cái tâm mình nó rỗng rang như là hư không, không còn trụ dính vào cái cảm giác khổ của thân và cũng không bám víu vào cái cảm giác hạnh phúc của thân, thì lúc đó không có niềm mê nào có thể làm hấp lực để dẫn đến những cái tình trạng phá rào của cơ thể nữa. Giá trị kế tiếp, thực tập quán niệm về thân, hành giả luôn luôn nghĩ tưởng tâm mình về điều thiện và trí tuệ. cái thân này sẽ phục vụ cho điều tốt thôi, chứ không làm những điều xấu, giàu cho có được hối lộ hay là tán dương với những cái ưu quyền đặc lệ nào đó, ta vẫn kiên quyết là không nhúng vào, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Và nhờ vậy trí tuệ sẽ được phát sinh, trí tuệ về nhân quả, trí tuệ về tư cách đạo đức, trí tuệ về luật pháp, trí tuệ về đề sao, sẽ làm cho chúng ta sống vững chãi. Mà theo bản kinh này cũng giống như là trăm sông tuôn về biển cả, thì nhận thức đó là cái nhận thức trở về nguồn. Thì hiểu rõ về trí tuệ nhân quả thì ta sẽ an lạc thảnh thơi ở một nơi một chốn, cho nên không có chạy theo cám dỗ của thân. Cuối cùng kết quả của nó là giúp cho hành giả có khả năng chứng đắc được thắng trí, giống như là một lực sĩ thực hiện một cách dễ dàng lắc đổ một bình nước đã được đầy tràn. Bình nước đầy tràn, người ta chỉ cần cho một cái ngọn gió thổi qua là nó có thể nhiễu chảy ra rồi, hay là dùng một cái gì đó lắc cho nó ngã xuống là nó có thể bị đổ hết ở trên mặt đất, thấm vào trong lòng đất. Huống hồ là một lực sĩ thì cái chuyện làm cho nước nó đổ ra sạch sành sanh chỉ là một cái chuyện giống như là người bình thường khải cái bóng tay, rất là dễ làm. Hoặc giống như một lực sĩ phá vỡ một cái đoạn đê để cho nước nó tràn vào các ruộng phục vụ cho việc đồng áng, để tạo ra một cái nông sản là như ý muốn. Hay là ta dùng cái cuốc, hay là dùng quả lựu đạn, một cái phương tiện nào đó để phá vỡ đê điều, để cho nước nó chảy khỏi bị ngập lụt trong những tình huống là cường triều có mặt, v.v. Và hình ảnh thứ ba Đức Phật nêu ra cũng giống như là một cái người giỏi điều khiển và huấn luyện ngựa, cho nên không để cho cổ xe do ngựa kéo này, ngựa kéo dẫm lên lúa mạ, mà đi trên một con đường phẳng lì, tạo cái tính an toàn tuyệt đối cho người sử dụng cái phương tiện này như là một cái điều kiện giao thông. Hay nói cách khác là quán thân chỉ đơn thuần là thân. Hành giả ngoài việc làm chủ được thân, không bị lệ thuộc vào nó, thì hành giả còn có khả năng hướng đến cái sự chứng đắc với nhiều cái giá trị tự giác và giải thoát cao. Để kết thúc bài kinh, Đức Phật nêu ra 10 lợi ích ngoài những giá trị vừa nêu. Lợi ích 1 là giúp cho hành giả làm chủ được hạnh phúc và khổ đau. Ở đây là một cái điều rất ấn tượng. Người thực tập quán niệm về thân sẽ làm chủ được hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc là một nhu cầu không thể thiếu, khổ đau là điều ta không mong mỏi, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đến dưới hình thức là thân, dưới hình thức là tâm, dưới hình thức là cảm xúc, dưới hình thức là thái độ và nhận thức. Làm chủ được khổ và vui thì có gì hạnh phúc cho bằng. Đau bám vào thân và vui cũng bám trên thân, ví dụ thể hiện qua nụ cười, sự hớn hở, ánh mắt sáng rỡ, tướng đi thoải mái, phấn chấn, đi đứng nằm ngồi thể hiện ra một sự vui ngầm hay là vui cụ thể, thì cũng đều liên hệ đến thân cả. Bây giờ ta làm chủ được nó thì trong niềm vui ta không để cho nó quá đà, quá đáng, quá chén, và trong nỗi buồn ta không nên làm cho nó bị đắm chìm ở trong mặc cảm tự ti, thì ta mới vượt lên trên được hai cái phương diện đối lập của dòng cảm xúc. Lợi thứ hai, vượt qua được cảm giác sợ hãi liên hệ đến thân và tâm. Sợ hãi hoặc là bám vào thân hoặc là bám vào tâm thôi. Ví dụ sợ chết, sợ bị bắn giết, sợ bị đánh đập là nó liên hệ đến thân. Sợ bị bệnh tật thì cũng liên hệ đến thân. Còn sợ bị tổn thất về danh dự, uy tín, phẩm hạnh, tư cách, đạo đức là liên hệ đến tâm. Mà người biết quán niệm thân là một chức năng tạm bợ trong một thời gian nhất định nào đó, cho nên những tổn thất ảnh hưởng đến thân, ta cũng không nên vì đó mà có phản ứng sân hận một chọi một, hay là trả thù hằn, thì nỗi đau của tâm và của thân đó sẽ không có mặt nữa. Cái quán niệm đó sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi cảm giác sợ hãi. Hoặc là những người sợ bị già, sợ không còn đẹp, sợ người khác bỏ mình, sợ mình là không đủ trách nhiệm để gánh vác, hay là không đủ tài cán tương thích để làm những trọng trách được tin tưởng, đều liên hệ đến cả thân này. Do đó sức khỏe bao nhiêu ta làm bao nhiêu, đừng gán sức quá, cũng đừng lề mề quá, vừa chừng vừa phải, bền bỉ lâu dài thì kết quả sẽ có mặt. Thứ ba, người quán niệm về thân sẽ có được một cái khả năng chịu đựng các loại nghịch cảnh. Thứ nhất là khí hậu nóng lạnh vừa. Quán thân chỉ đơn thuần là thân, thân đó sẽ có được một cái khả năng tự trị liệu, tạo ra một cái thân nhiệt tương thích với khí hậu đang có mặt xung quanh. Quán tưởng nhiều sẽ giúp cho mình vượt qua được cơn lạnh giá rét của mùa đông, hay là quá nóng nực của mùa trưa hè, bằng cách là ta quán chiếu đó. Là ví dụ như bên ngoài đang lạnh 0 độ thì ta quán là thân thể mình đang là 100 độ, thì nhiệt lượng nó sẽ được tăng lên ở một mức độ làm cho mình có thể điều tiết về khí hậu ở mức độ vừa phải, để không có cảm giác là lạnh run, mất đi sự tự chủ và tổn hao năng lượng. Còn bên ngoài quá nóng thì ta quán chiếu rằng thân thể mình nó mát rượi như là cái máy điều hòa khí hậu, nó đang là 0 độ, thì ta cũng cảm thấy thoải mái thôi. Giống như những người theo đạo Sikh, trên đầu của họ phải mang một cái bính khăn tà quần đến cả 10 mét, nặng đến khoảng 2 kg 2 kg rưỡi. Mà mình hỏi họ có nóng nực vào mùa hè, họ nói không có. Hỏi sao thì tại quen à. Nghĩ là mình không có đang đội cái gì trên đầu hết, mình không có bịt cái gì trên đầu hết, thì tự động cái nóng và cái nực hay là cái nặng nó được tan biến. Cho nên dùng ý thức để ta giải phóng những cái ức chế đè nặng trên thân, từ đó ta sẽ vượt qua được cái nghịch cảnh của khí hậu. Ngoài khí hậu nó còn có những cái nghịch cảnh khác như là ruồi, muỗi, rắn rết hay côn trùng có thể cắn chích rồi làm cho mình bị dị ứng da, bệnh tật truyền nhiễm vân vân. Thì ta quán thân này là một chức năng, cho nên đừng có đi đoạn đó bằng cách là ngủ mà không dân mùng. Bây giờ cái mùa bị muỗi sốt rét cắn đó, trẻ em là cũng bị ảnh hưởng, mà người lớn mà khi bị cắn đó, là bị nặng hơn, dẫn đến sốt xuất huyết và nhiều cái triệu chứng khác nữa. Tốn tiền tốn bạc rất là nhiều, cho nên chỉ cần mua cái mùng khoảng chừng có 100 ngàn 200 ngàn, ta có thể bình an vô sự. Đó là cũng là một cách quán chiếu về thân bằng cách là chăm sóc nó. Còn đang sống ở mùa lạnh mà cứ ngủ ở trần thì chắc chắn rằng ta sẽ bị thấp khớp, xương khớp đau nhức về sau này thôi. Cho nên là phải mặc áo ấm, rồi mền phải vừa phải. Ngoài ra ta còn phải thực tập và chịu đựng những ngôn ngữ khó nghe và sống với những người rất là dễ ghét, khó ưa. Phải làm sao chịu đựng để vượt qua, vì cái này nó liên hệ đến thân hết. Mặc dù ta chửi ta làm cho hành hạ cảm xúc của mình, nhưng mà thân mình nó có cảm giác khó chịu lắm. Máu mình nó bắt đầu nó dồn lên trên đầu, bừng. Có người thì đỏ gay gắt cái mặt, có người thì lạnh xanh tái mét vậy đó, khó chịu. Nói mà cái miệng nó run cầm cập, tay chân mình không còn kiềm chủ làm chủ đó được, thì nó đều liên hệ đến thân hết á. Cho nên phải thực tập quán niệm thân của mình ở đâu đến tệ hại như thế và thể hiện như vậy. Thân của ta là thân kim sắc như là Phật mà, cho nên phải làm sao ứng xử một cách đứng đắn như là những bậc giác ngộ, thì ta sẽ vượt qua được những lời khó nghe, chửi bới, mắng nhiếc, hay là hành hạ bạo lực về ngôn ngữ, hoặc là những người gặp mình luôn luôn tạo ra những cái gai góc khó chịu, thì ta cũng vượt qua được. Lễ thứ tư là có được cái năng lực thích ứng với hiện tại để dẫn đến cái hạnh phúc bây giờ và tại đây. Quán thân có được cái giá trị thích ứng thì đang ở trong nước thì đừng có mong mỏi cha mẹ mình phải mua bán điều hòa, không mua mình bỏ nhà đi. Ta tập thói quen thích ứng với hoàn cảnh điều kiện đang có, hơn là phải tìm một cách để thỏa mãn cho bằng được, mặc dù điều kiện và thực tế không có khả năng để đáp ứng. Cho nên tạo thay đổi thái độ và cái nhìn để thích ứng với môi trường hoàn cảnh, giống như con tắc kè ở trên thân cây đó, thì nó có cái màu nâu đen, ở trên đá thì nó có màu xám, ở trên cát nó có màu trắng, ở lá cây thì nó có màu xanh, để cho các con vật lớn hơn không còn là mối đe dọa vì không nhận diện ra nó đang hiện hữu. Ta phải thích ứng như thế để có được cái an lạc bây giờ và tại đây, mà không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, cũng không rơi vào cái tình trạng chán nản, thất vọng, an phận thủ thường. Lời lạc thứ năm là chứng đắc được thần túc thông. Quán niệm về thân thể mà chứng đắc được thần túc thông thì cũng nghe hơi khó hiểu phải không ạ? Thần túc thông là một cái năng lực màu nhiệm của thân, làm cho mình có thể bay ở trên hư không, đi ở trên mặt nước, độn thổ dưới lòng đất. Thân là mình có thể tạo ra lửa hay là nước tùy theo ý muốn của mình. Tại khi mình quán thân này là thân có được năng lực đó, thì cái sự nặng nề của nó sẽ được vượt qua. Ví dụ như mình có thói quen là ngủ nhiều nè, ăn nhiều để phục vụ cho cái thói quen đó, thì ta hãy quán thân mình nó nhẹ nhàng như là cái không khí đang vận hành ở trong hư không, cứ quán như thế thì tự động mình không có nhu cầu nằm nữa, mình phải đi vận hành vân vân cho nó nhẹ nhàng thư thái. Còn thân mình nó mập kém hơn cái thùng phi chút xíu thì phải quán làm sao có được cái sức khỏe bằng cách là lao động hay là tập thể dục thể hình, tập thể dục thẩm mỹ, tập thể dục dụng cụ vân vân để ta vượt qua nó. Thì ta cũng giống như là có thằng thúc thông vậy đó, ở mức độ đơn giản. Còn ta tu ở mức độ tốt hơn nữa thì ta có được những cái năng lực đặc biệt. Ví dụ cái thân này nó giống như là cục hít để sắt đồng kim loại gì lên nó dính hết à. Hoặc là có người có được cái năng lực đặc biệt là đưa tay chân mình vào trong dòng điện mà điện nó không có giật chết tim, đứng tim mà chết. Hay là xuống nước, nước không nhận chìm mình, vào lửa, lửa không đốt cháy. Có một số người có được những năng lực đặc biệt đó mà không phải do tu tập. Còn tu tập quán chánh niệm về thân ở mức độ đúng phương pháp thì lâu ngày chày tháng người ta sẽ đạt được một trong những năng lực này ở mức độ đơn giản hay là toàn phần của nó. Lợi thứ sáu là chứng được thiên nhĩ thông. Quán thân thể này mà có được cái năng lực lỗ tai nghe một cách bầu nhiệm, dĩ nhiên ta phải quán và hiểu theo cái nghĩa sâu sắc nhất của nó, đó là ta có được cái lỗ tai hiểu và cảm thông. Lỗ tai hiểu và cảm thông thì nghe người ta nói lời khó chịu, lúc đó có thể hay giận hay tức, nhưng mà rồi cũng bỏ qua, không có chấp trước trong lòng. Ta nghe mà ta không cần phải phản ứng. Ta nói một câu, mình nói lại một câu. Ta chửi một câu, mình chửi lại hai câu. Ta nói nặng mình một câu, mình gọi là tống lại cho người kia một cả một tràng pháo ngôn ngữ, là cho người đó ta sợ, ta không dám ứng đối với mình nữa. Những người mà ứng xử như thế thì đi đâu mất lòng đến đó, đi đâu mất bạn đến đó, đi đâu bị ác cảm tới đó. Bây giờ mình thực tập làm sao mình có được một phần có thiên nhĩ thông, nghĩa là nghe bằng lỗ tai cảm thông trong sự hiểu biết, nhìn xa thấy rộng, để hiểu rõ tại sao người ta trong hoàn cảnh đó có lời nói ứng xử như vậy, không đẹp lòng, không đẹp dạ, mặc dù lời nói không mất tiền mua. Cho nên thay vì cô lập họ, từ bỏ họ, ghét bỏ họ, thì ta có một cái cách để giúp cho họ vượt qua được cái khó khăn của họ. Thì làm như thế là ta có được thiên nhĩ thông. Chứ không nhất thiết là thiên nhĩ thông là nghe được tiếng người, tiếng trời, tiếng trâu, tiếng bò, tiếng ngựa, tiếng nhạc, tiếng theo cái dạng giọng kim, tiếng theo dạng giọng mộc, tiếng theo dạng giọng quả, vân vân. Cái đó là chịu phụ thôi. Còn mà mình là những nhạc sĩ, nhất là nhạc sĩ hoàng phối khí hay là các ca sĩ đó, thì ta thực tập cái phương pháp quán thân này với cái chiều hướng là làm sao cho cái màn nhĩ của mình nó trở nên đặc biệt hơn người khác, để cái thanh giọng của mình nó đặc biệt, và ta nghe ta biết được rằng cái hòa âm này nó hay hay dở, thì ta thành công trong lĩnh vực người yêu. Thì nó cũng là một cái phương tiện ứng dụng mà những người khác không có sự thực tập một quán chiếu đó là không đạt được. Lễ thứ bảy là chứng được tha tâm thông. Tha tâm thông nó liên hệ đến cái sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu, mà phương tiện và cách thể hiện của nó là bộ não với những cái nếp nhăn. Thế nào giờ ta có những cái ký ức vào những cái chuyện không đâu, chuyện xấu, chuyện bất hạnh thì mình nhớ dai, nhớ hoài, cho nên nhớ dở. Còn chuyện tốt của người khác mình lại quên đi rất là dễ, thậm chí những ưu điểm của mình cũng không nhớ nữa. Thì bây giờ thực tập quán thân rồi đó, thấy rõ là trên trán của mình, trong bộ não của mình có bao nhiêu nếp nhăn. Mỗi nếp nhăn nó có cái chức năng ghi giữ những hạt giống ký ức. Và bây giờ ta phát huy những hạt giống tốt để loại trừ những hạt giống xấu, và ta có được một cái sự hiểu về tâm trạng của người khác, đang buồn, đang vui, đang tốt, đang xấu, đang tiêu cực hay là tích cực, đang thể hiện là cái người phàm hay là đang sống với tâm lý của người tục, thì ta nắm vững hết để ta giúp đỡ cho họ. Như vậy là cái tâm lý giới tính, tâm lý dưới tuổi, tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, tâm lý giáo dục, tâm lý giao tế, tâm lý chính trị, tâm lý tôn giáo và hàng loạt các loại tâm lý khác đều là cái phần ứng dụng rất quan trọng mà hành giả có thể đạt được do quán niệm về thân. Tùy theo góc độ và chức nghiệp của mình mà mình hướng cái sự quán niệm vào cái phước báo và kết quả đạt được càng có, để ta nhạy bén hơn, sâu sắc hơn và thành công hơn trong giao tế và xử sự. Lợi ích thứ 8 là túc mạng trí, ta biết rõ về quá khứ của mình. Quán về cái thân mà biết về quá khứ là chuyện có thể tin được. Ví dụ mình là một người cao ráo, bảnh bao, nước da thì trắng trẻo đẹp, gương mặt thì hồng hào, nụ cười niềm vui lúc nào cũng rạng rỡ trên đôi môi, tướng đi tới đâu ta thấy người ta mê tới đó, ta thích tới đó, ta có thiện cảm tới đó, ta giúp đỡ tới đó, thì mình biết rằng là đời quá khứ mình có gieo trồng phước tướng, nâng đỡ, ủng hộ, tán dương, ca ngợi, không giấu nghề, không giấu những cái phép bí truyền về sức khỏe, về tuổi thọ, vân vân, có bao nhiêu ta chia sẻ hết bao nhiêu. Còn mà thấp thấp bé bé giống như thế này là nghiệp chướng nặng nề lắm. Mình đi nó nhiều quá và ngóc đầu lên không nổi, cái thân là muốn ngóc lên cao hơn thứ sáu, thứ bảy, còn lên thứ tư, thí dụ như thế. Còn những người mà có thân thể tí hon thì mình biết là cái nghiệp nó nặng nữa. Ngoài yếu tố vật lý hay là yếu tố sinh học của cơ thể, do người mẹ trong lúc mang thai ăn uống không kiêng cử, hay là uống quá nhiều những dược chất hay là những độc tố đó làm cho dị dạng về cơ thể, dẫn đến cái tình trạng khi sinh ra người này có một cái cấu trúc thân thể nó quá nhỏ bé, thì tất cả những cái ảnh hưởng còn lại trên cơ thể nó đều liên hệ đến phước hoặc là tội của cơ thể làm ra cả. Cho nên có được cái tri thức, cái nhìn sâu thấy rộng về đời sống quá khứ bản thân mình đó, thì Đức Phật khuyên trong bản kinh này là hãy tu tập quán niệm về thân. Ta thấy rõ lắm, lúc ta làm thân nam, khi làm thân nữ, lúc nào ta làm thân BD, ô môi, nó đều có nhân quả của nó, không phải tự dưng mà có. Và nếu lỡ mà con em của mình là BD, là ô môi, nên thông cảm, nó đâu có muốn, phải nó phải buộc như thế thôi. Cho nên tìm cách để chấp nhận nó, cho nó sống theo cái cách thức đó. Nếu có tiền, cho nó giải phẫu giới tính để trở thành cái người mà nó muốn, là một thân thể nam mà tâm lý là nữ, thì sống nó khổ đau lắm, xã hội phê bình chỉ trích thì cho ta giải phẫu thẩm mỹ cho thành nữ luôn cho rồi. Hôm qua mình thấy Lan tốn chừng 10.000 đô là có thể giải quyết được vấn đề. Còn nếu là một người nữ, thân nữ mà tánh nam, thì ta cho giải phẫu giới tính nam để cho người đó trở thành nam, để người đó mạnh dạn cứng rắn vân vân như là một người nam. Hiện nay thì chỉ có một số nước chấp nhận cái phương pháp đó thôi, còn phần lớn các luật pháp còn lại thì chưa đề cập đến, cho nên được hiểu là chưa chấp nhận. Thì có được cái túc mạng trí thì ta sẽ thông cảm với các cái thân phần và giới tính vốn có của nó, giới tính đôi hay là giới tính đơn, thì cũng đều là cái phước báo liên hệ đến thân. Lễ thứ 9 là chứng được thiên nhãn thông hay là sanh tử trí, tức là tầm nhìn xa thấy rõ về nhân quả của con người và bản thân mình ở đời kiếp tương lai. Tất cả đều dựa trên cái phước và tội của thân này tạo ra, không có gì chạy khỏi nó hết á. Thôi ta không cần phải đi coi thầy bói, mình biết chút sau mình là trở thành đẹp trai hay là đẹp gái hay không à. Bây giờ cứ sống tốt đi, bảo vệ sắc đẹp của người khác, giúp đỡ cho người ta được tốt, thì chắc chắn rằng là chút sau mình có được cái nhan sắc đẹp thôi. Còn gặp đâu là nhằn đó, gặp đâu là quạo đó, gặp đâu là than thở đó, thì kiếp sau sanh ra cái gương mặt nó bí xị. Cái nhân quả ở hiện tại này mà. Cho nên hãy quán chiếu về các biểu hiện cảm xúc trên cơ thể thông qua các ngôn ngữ của cơ thể đó, thì dần dà ta sẽ có được một cái nhìn xa thấy rộng về thân phận của mình trong tương lai, và các chúng sanh khác cũng vậy. Học cái phương pháp này ta có thể đoán được, mà không phải là một thầy bói ta cũng phải nhận diện được, thì tướng tùng tâm hiện. Hoặc là những người mà ruột để ngoài da đó, nhìn vào cái biết hết rồi, giận cái gì là thể hiện ra đùng đùng sắc máu, thích cái gì thể hiện ra là đấm nhiễm bám víu vào. Dầu cho những người sâu sắc học bằng cái thuật ngoại giao đi nữa, những người tu tập quán niệm về thân, hiểu rõ biểu hiện thân này nó sẽ có một ý nghĩa này, biểu hiện thân kia có ý nghĩa kia, thì ta có được cái nhìn ở trong tương lai của từng con người. Các đạo diễn muốn thành công phải hiểu rõ được ngôn ngữ của thân thể nó tượng trưng cho cái gì, và phải nhập vai diễn xuất thế nào thì mới được gọi là thành công. và thực tập quán niệm về thân sẽ có được những kết quả như thế. Cái cuối cùng là cái quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất là chứng được lậu tận trí, tức là trí tuệ thấy rất rõ phiền não bám víu trên thân đã được rơi rụng, phiền não bám víu trên cảm xúc ảnh hưởng đến thân cũng được rơi rụng, phiền não tạo ra từ thân cũng được rơi rụng, và những cách thức tu tập để dứt trừ được phiền não đó đã thấy rõ một cách như là các vân ở trong lòng bàn tay, thì hành giả đó sẽ có được kết quả cao nhất. Nói tóm lại, bài kinh dạy quán niệm về thân thể dạy chúng ta các lớp thực tập, từ quán niệm hơi thở vận hành trong thân cho đến các quan nghi tế hạnh đi đứng nằm ngồi, rồi những cái động tác cử chỉ thể hiện trong lúc thức và ngủ vân vân, cho đến ý thức về những sự bất tịnh ở trong các chi phần của cơ thể, hoặc là các yếu tố hình thành lên cơ thể là đắc thức gió lửa, thì ta phải quán chiếu rất rõ từ lúc nó còn khỏe mạnh cường tráng cho đến lúc nó trở thành là thi thể rã rời mục nát, hay là bị các loài động vật nhai xé gặm nhấm vân vân, đều diễn ra theo một cái quy trình là vô thường. Thân này không phải là tôi không phải lệ thuộc vào thân này, cho nên những cái ảnh hưởng đến chúng ta không vì thế mà làm cho dòng cảm xúc quá khổ đau. Từ đó ta làm chủ được dòng cảm xúc, trên nền tảng làm chủ được cái thân thì mọi hành động của thân như là tay chân thì luôn luôn mang lại niềm vui, chăm sóc, phát triển, đóng góp. Những hành động liên hệ đến quan hệ vợ chồng luôn luôn là sự chung thủy chứ không có lan chạ qua quyệt vân vân. Những hành động liên hệ đến tay chân nó không còn là đấm đá thương tổn mà là xây dựng bảo hộ vân vân. Tất cả những cái đó đều có thể đạt được ngay trong đời kiếp hiện tại này, và kết quả của nó cũng có mặt ở trong sự thực tập này. Thì đó là cái phần nội dung chính của bài kinh 119.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0938632991, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.